Quý tử chắp tay niệm Phật cầu cho vậy với chúng tôi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5 năm Ất Mùi, nhằm ngày 21 tháng 6 năm 2015, tại một cái hội trường ở Đức Quốc. Thì ở đây á, hôm qua chúng tôi có giảng về cái phần sở dĩ mà trong cuộc sống giữa đời thường này, tất cả mọi con người chúng ta đã mang cái kiếp người, thì tất cả mọi con người chúng ta ai cũng có một cái nỗi khổ giống nhau. Nhưng mà sở dĩ mà chúng ta tu học, chúng ta không có khổ giống như cái những người không tu học á, vì Đức Phật trang bị cho mình một cái thấy, mà hôm qua tôi giảng cái thấy này, tức là nhìn cuộc đời giống như bọt nước, nhìn cuộc đời giống như ảo ảnh. Sở dĩ mà chúng ta bị cái dòng đời nó lôi cuốn là chúng ta không thấy được bóng dáng của mình. Một khi mà chúng ta thấy được bóng dáng của mình rồi đó, thì chúng ta không còn bị khổ đau nữa. Tức là cái phần hôm qua tôi đã hướng dẫn trong suốt một ngày thứ bảy. Thì bây giờ có một số quý Phật tử nghĩ không có nghe được cái phần đầu, thì đây tôi giảng tiếp tục cái phần thứ hai. Nếu mà đủ nhân viên chúng ta, khi mà tôi để trên mạng thì quý Phật tử mở mạng theo dõi tiếp cái phần thứ nhất. Thì đây là cái phần thứ hai, là Đức Phật dạy cho chúng ta thấy được rằng tất cả vạn pháp cuối cùng rồi nó cũng tan rã. Dầu cho chúng ta có nắm bắt được cái gì cách mấy thì cuối cùng rồi tất cả nó cũng phải tan rã, kể cả con người chúng ta. Tan rã tức là cái sự nó chết đến. Quý Phật tử thấy cái sự tan rã của con người là khi sanh ra, rồi già, bệnh, rồi đến con đường chết. Thì vạn pháp nó cũng đi bốn cái chu trình, tức là thành, trụ, hoại, không, tức là vũ trụ á. Còn vạn pháp á là sanh, trụ, dị, diệt, tức là đều đi qua bốn giai đoạn đó. Mà sở dĩ đây Đức Phật nói là sở dĩ đi qua bốn cái giai đoạn đó, vì bản chất các pháp là duyên hợp, vì bản chất các pháp là duyên khởi, cho nên nó phải đi đến cái con đường đó. Hôm qua tôi có hướng dẫn quý tử là cái con người mình do duyên hợp bốn yếu tố đất nước gió lửa nó hình thành. Thế đây á, vạn pháp nó cũng do những cái yếu tố nó hình thành. Cho nên Bồ Tát Long Thọ nói một bài kệ: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thiết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Tức là Bồ Tát Long Thọ nói là các pháp á đều do nhân duyên nó sanh. Quý Phật tử thấy các pháp do duyên sanh không? Chẳng hạn bây giờ cái nhà này do gì? Do nè, đất nè, nước, gió, lửa, do xi măng, do cốt thép, do một cái người thợ xây đó họ mới làm được cái nhà này. Nếu mà bây giờ quý Phật tử nghĩ như thế thì mình nói thôi bây giờ tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, thì thôi mình cần tu tập làm gì, chúng ta cần tạo làm phước thiện làm gì, đúng vậy không? Đúng không? Bởi vì tất cả rồi nó cũng tan rã, tất cả rồi nó cũng sẽ chết, tất cả rồi cũng đi đến số không. Nhưng mà đặc biệt nhất là tinh thần của nhà Phật, quý Phật tử nghiệm kỹ nè. Nếu mà tôi thuê một cái ông thợ đến đây, mà cái ông thợ này á, ổng không phải là thợ hồ, mà ổng tự xưng ổng làm thợ hồ ổng đến, thì quý Phật tử thấy xây căn nhà lên sao? Phải không? Rồi bây giờ tôi đem những cái vật liệu nó xấu, đến đây để mà làm nên cái căn nhà này, thì căn nhà này thành một cái gì chứ không phải căn nhà này. Đặc biệt nhất là trong tinh thần nhà Phật quý tử nghiệm kỹ nè. Thì như vậy tuy rằng các pháp là do nhân duyên sanh, nhưng mà nhờ chúng ta tạo dựng một cái thiện pháp, cho nên bây giờ chúng ta ở trong một cái môi trường thật là tốt, ở nơi một cái xứ sở mà bụi bặm thì nó ít, đúng không? Rồi bây giờ quý Phật tử thấy á, khi mà chúng ta lớn tuổi, chúng ta về già, chúng ta được một số tiền để chúng ta hưởng cái phúc lợi. Thì như vậy qua cái phần này, ở đây á, tinh thần của nhà Phật là trả hết cái sự tự do, nghiệp lực của mỗi chúng sanh cho mình quyết định hết. Thì đây á, quý Phật tử thấy là khi mà chúng ta ở một cái môi trường tốt, Phật tổ dạy mình cũng chẳng có gì mà kiêu ngạo. Đây là do cái phước lực của mình, không có gì mà kiêu ngạo. Mà khi mà chúng ta gặp cái chuyện khổ đến á, cũng chẳng có gì mà buồn giận. Đó là cái người biết học Phật. Mà tinh thần này là tinh thần của Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho chúng ta cái tinh thần gọi là tứ quán hạnh. Thứ nhất là gì? Một là báo quán hạnh, hai là tùy duyên hạnh. Báo quán hạnh có nghĩa là có những người đến tự dưng họ chửi mắng mình, họ đánh đập mình, họ đem những cái sự khốn khổ cho mình, mình chẳng có gì buồn. Bởi vì mình biết đời trước mình bỏ gốc theo ngọn, chạy theo những cái tâm tham sân tật đố ích kỷ, ngày hôm nay mình gặp cái chuyện này cũng chẳng có trách trời trách đất. Cho nên cái người mà biết sống rồi đó, họ không trách trời trách đất, không trách một cái xã hội, không trách gì hết, mà họ trách lại chính mình không khéo tu. Còn tùy duyên hạnh có nghĩa là khi quý Phật tử gặp được môi trường tốt, gặp một cái xứ sở nó như ý, chả cái gì mà khinh mạng, chả cái gì mà ngạo mạn, chả có gì mà coi thường những cái xứ sở nghèo nàn, nếu mà người mình biết tu. Chứ không phải bây giờ mình được một cái túc duyên tốt là mình sanh ra tướng hảo quang minh, rồi mình gặp những người khốn khổ cái mình coi thường là mình không biết tu. Đó gọi là tùy duyên hạnh cái chỗ đó. Thì như vậy đây, tổ dạy là tất cả các pháp là do nhân duyên sanh, mà cái nhân duyên của mình nó thù thắng, nó tốt đẹp, thì tự nhiên bây giờ cái môi trường mình nó tốt, cái con người mình nó tốt. Bởi vì cái thân ngũ uẩn của mỗi con người chúng ta là do cái bàn tay mình khéo léo mình dựng nên, mà do quý Phật tử trong cái đời quá khứ mình khéo léo mình dựng nên, bây giờ cái con người mình nó hình thành là như thế. Cho nên chẳng cái gì mà coi thường những người khác, chẳng cái gì mà khinh khi những người khác. Hiểu được như thế rồi chúng ta sống rất là an ổn. Chuyện khổ đến mình cũng chẳng buồn, chuyện vui đến mình cũng không có sanh tự cao ngã mạn. Đó, quý Phật tử thấy là cái người mà biết sống, cái người mà có cái tinh thần gọi là trí tuệ bát nhã nằm trong đó. Hiện đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, tức là trong nghệ thuật sống kể một câu chuyện như này. Trong một thôn xóm này có cái gia đình này mở lên một cái xưởng mộc, mà cái xưởng mộc của ông mà khi làm một cái bàn, khi làm một cái ghế, khi cấp một cái ngôi nhà thì ai cũng ưng ý hết đó. Sở dĩ mà người ta ưng ý á, vì trong cái xưởng của ông có một bác thợ mộc, ông rằm rất là giỏi. Với bàn tay nghệ thuật của ông làm đến đâu người ta thấy cái bàn, cái ghế, thấy ngôi nhà là ta sẵn sàng ta mua liền, vì ông rằm rất là đẹp. Cái một hôm cái ông lên, ông xin cái ông chủ xưởng mộc, ông nói như thế này: tôi thấy bây giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, thôi bây giờ tôi về hưu sớm 4-5 năm gì đó. Thì cái ông chủ xưởng mộc này, ông nói là từ khi mà gia đình tôi về đến đây á, mà có cái ăn cái mặc, làm nên cái sự nghiệp là nhờ anh. Thì thôi bây giờ trước khi anh về, anh giúp chúng tôi một lần cuối cùng đi, là anh xây cho tôi một căn nhà để kỷ niệm giữa anh và tôi gặp nhau. Thì khi mà cái bác thợ mộc này ông làm cái nhà xong rồi, thì cái ông chủ xưởng mộc này ông cầm chìa khóa xuống, ông nói một câu: nhờ bác mà gia đình tôi càng ngày càng khấm khá, nhờ bác mà tất cả những người mà thích thú về nghệ thuật đều họ đến đây họ mua những cái bàn cái ghế. Thì thôi bây giờ tôi không có gì tôi tặng bác, tôi tặng cho bác căn nhà này để làm kỷ niệm. Khi mà ông cầm cái chùm chìa khóa xong là ông á lên cái ông xỉu luôn. Quý Phật tử thấy ông mừng ông xỉu hay là ông buồn ông xỉu? Mừng xỉu hay buồn xỉu? Hả? Mừng hay buồn? Mừng không? Mà tại sao ông mừng mà tại sao ông buồn? À, có nghĩa là ông khi mà cái ông chủ xưởng mộc nhờ ông làm một căn nhà thì ông nghĩ, ồ, mình còn tháng để mình nghỉ, làm cho có lệ. Nhưng mà ông không biết rằng khi căn nhà vừa xong là ông chủ xưởng mộc tặng cho ông căn nhà này để làm kỷ niệm. Bây giờ trong đầu cái ông chủ xưởng mộc này là quyết định bác thợ mộc này đến gia đình mình, cho nên gia đình mình mới được làm ăn khấm khá. Thì không có cái gì tặng bác, thôi cuối cùng tặng bác căn nhà này. Tức là cái đầu, trong đầu óc của ông chủ xưởng mộc đã tính rồi. Nhưng mà ngược lại, cái ông bác thợ mộc này giống như mỗi con người chúng ta làm cái gì có lễ thôi, đúng không? Nhưng mà không ngờ rằng căn nhà chính chúng ta xây lên đó, đó là căn nhà của mỗi con người chúng ta. Khi quý Phật tử đến đây, mình thấy cái gì, mình dọn dẹp, mình nấu nướng, hoặc là mình làm cái gì đó mình tưởng làm cho ai. Khi quý Phật tử bố thí hoặc là cúng dường mình tưởng làm cho ai, nhưng mà thật ra là làm cho chính Phật tử, chứ không làm cho ai đó. Nghiệm kỹ rồi cũng làm cho ai. Chính bản thân chúng tôi mà ngày xưa khi chúng tôi vào chùa làm tất cả các việc, nào nấu cơm, nào dọn dẹp cầu tiêu, làm đủ thứ hết, mình tưởng làm cho thầy tổ. Khi mình ra làm thật sự rồi mình mới thấy được rằng đó là mình làm cho chính mình. Sở dĩ mà ngày xưa mà Hòa Thượng Trúc Lâm giảng pháp, tôi phát tâm tôi nấu cơm, tôi nấu nước, thì bây giờ đúng luôn là cái y báo mình tốt thì cái chánh báo nó trổ ra tốt. Là tôi đi đến đâu hoặc tôi giảng đến đâu á, là người ta đều cúng gạo, cúng đường, cúng muối, cúng những cái đồ vật dụng ngày xưa mình đã từng làm nấu nướng ở Thường Chiếu. Bây giờ mình mới phát hiện ra rằng ngày xưa mình làm mà làm cho mình. Tuy rằng tất cả các pháp là do duyên sanh, mà cái duyên mình tốt thì các pháp nó tốt theo. Mà cái duyên quý Phật tử không tốt, gọi là cái y báo mình không tốt, thì cái chánh báo mình tốt. Quý Phật tử cứ suốt ngày tham sân bực tức phiền hận thì chắc chắn rằng khi quý Phật tử chết đi thì cái nghiệp lực này nó đưa quý Phật tử đến những cái cảnh giới xấu khổ. Thì như vậy cái tinh thần của Tịnh Độ Tông là tại sao dạy cho mình gọi là chánh nhân tịnh độ, để chúng ta trở về cái quả tịnh độ. Cái nhân tịnh độ là chúng ta phải tụng đọc kinh điển đại thừa, phát bồ đề tâm, thành tâm sám hối, rồi khuyến khích người ta tu học, phải không? Đầy đủ hết. Thì như vậy mà cái phần này là ở đây á, tuy rằng Đức Phật dạy cho mình nhìn đời như bọt nước, không phải là cái bi quan yếm thế, mà nhìn đời như bọt nước ở đây để cho chúng ta có một cái thấy toàn diện, để chúng ta thực hiện cái con đường mà tu tập của chúng ta. Cho nên với cặp mắt giác ngộ của Bồ Tát Long Thọ, Ngài nói là ngã thiết tức thị không, có nghĩa là Ngài nói là ta nói tức là không, nó không có thực thể. Mà thấy được như thế rồi thì tức khác là quý Phật tử vượt thoát được những cái gì mà nó đem đến cho mình phiền não buồn hận. Cũng gọi là giá danh mà. Đây là cũng gọi là gì? Là nghĩa trung đạo đế, đệ nhất nghĩa đế mà chư Phật chư Tổ dạy cho mình để nắm bắt cái pháp chúng ta tu. Đó. Rồi kế nữa là quý Phật tử nhớ lại trong kinh Bát Đại Nhân Giác, điều giác ngộ thứ nhất Phật dạy cho mình để cho mình cái mình thấy cái thấy mà không bị cuộc đời này làm cho mình khổ đau nữa, mà cái điều đó là điều giác ngộ thứ nhất. Mà cái tinh thần của nhà Phật là chúng ta học là phải giác ngộ. Dầu cho quý Phật tử tu cái pháp môn là không biết, mà không giác ngộ là không được. Cho nên cái thứ nhất mình phải giác ngộ. Thường thường chúng ta đọc là giải thoát giác ngộ thì nó không đúng, mà giác ngộ xong rồi chúng ta mới giải thoát. Nếu không giác ngộ thì không, chúng ta không bao giờ giải thoát. Cho nên cái quế đầu tiên nhất là chúng ta phải giác ngộ. Thì như vậy đây Phật dạy giác ngộ cái gì? Phật dạy là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã. Đức Phật dạy là thế gian này nó vô thường lắm, nó mỏng manh, nó tạm bợ. Quý Phật tử thấy là cái thế gian bây giờ nó vô thường đúng. Ngày xưa là mình thấy không có nóng bao nhiêu, mà bây giờ sao? Càng ngày càng nóng mạnh lên. Rồi có những cái trận động đất, có những trận sóng thần, rồi chiến tranh, rồi bạo động, rồi khủng bố, tất cả các nơi đều có hết. Phật dạy thế gian này là nó vốn là như thế rồi. Mà cái cõi nước, cái cõi nước mình ở, nó vốn là giòn bở. Bây giờ khoa học nó chứng minh là cái trái đất mình bây giờ nó mỏng giống như là cái vỏ trứng gà vậy. Chỉ cần mình đụng nhẹ cái mình sẽ bể vụn nát. Hôm qua tôi có kể một câu chuyện là cô công chúa và bong bóng nước. Chiếc bong bóng nước mình có một lúc là nó sẽ bể, sẽ nát, sẽ vụn. Cho nên á, Hòa Thượng Trúc Lâm có kể một câu chuyện á. Hòa Thượng kể như thế này. Hòa Thượng kể câu chuyện là chiến tàu định mệnh. Sở dĩ gọi chiến tàu định mệnh này á, vì cái chiến tàu nó chạy á, nó chạy không có cái chỗ dừng. Từ cái điểm A đến cái điểm B, mà khi đến cái điểm B rồi đó thì chắc chắn rằng chiến tàu này sẽ rớt xuống vực thẳm. Mà khi mà chúng ta ngồi trên cái chiến tàu đó thì những người mà có trách nhiệm á, đều công bố cho mình biết là chiến tàu này á, khi mà cái điểm nó dừng á, là nó rớt xuống vực thẳm. Khi mà có một số người họ đi lên cái tô thứ nhất á, cái tô thứ nhất họ cười, họ giỡn, họ vui chơi suốt ngày luôn, họ không nghĩ gì hết. Rồi có một cái tô thứ hai á, họ trách móc, họ chửi bới, họ buồn giận lẫn nhau. Và có một cái tô thứ ba á, họ ăn uống, họ chơi bời suốt ngày. Nhưng mà có một cái tô thứ tư á, là họ biết chắc chắn rằng chiến tàu này sẽ rớt xuống cái vực thẳm, mà vực thẳm này biển rất là lớn. Từ trên vách núi mà rớt xuống vực thẳm mà có một cái bãi biển rất là lớn, cho nên họ mới tìm cách, họ gom là bịch ni lông nè, những cái đồ xốp, những cái thùng xốp họ gom lại, họ làm cái phao. Thì tất cả mọi người nhìn vào họ cũng nói là mấy người này là ngu dốt, tại sao mà không lo cái sự vui sướng, lo cái sự ăn chơi, mà tại sao làm những cái việc này. Ai cũng nói những người này là điên hết, mà những người này cũng cười thôi. Mà khi mà chiếc tàu nó chạy qua những cái chỗ mà vui thích á, tức là qua cỏ đồ đẹp á, thì ai cũng mong muốn chiếc tàu này nó chạy chậm lại để hưởng cái sự vui. Mà khi mà chiếc tàu này nó đi qua một cái vùng mà khô hạn nóng cháy á, thì tất cả mọi người đều mong muốn cái chiếc tàu này nó chạy thật nhanh. Nhưng mà đặc biệt nhất là chiếc tàu này giàu cho vui, giàu cho buồn, giàu cho khổ, giàu cho hạnh phúc, mà chiếc tàu này vẫn chạy đều 100 cây số trên giờ. Và khi những người nhân viên tuyên bố cái chiếc tàu này chuẩn bị rớt xuống vực thẳm thì tất cả mọi người đều nhào nháo lên khóc lóc hết, mà riêng có một ngược số người họ không khóc lóc, họ không có buồn khổ. Vì sao họ không khóc không buồn quý tôi biết không? Vì họ có những cái phao mà họ đã gom góp trên chiếc tàu. Rồi bất thình lình chiếc tàu nó rớt xuống bờ biển thì tất cả mọi người đều chết chìm hết, bởi vì không có chiếc phao. Còn có một số người họ bơi vào bờ được, tức là họ có chiếc phao. Thì qua câu chuyện này để minh chứng được rằng cái chiến tàu này, tất cả mọi con người chúng ta đều đi trên cái chiến tàu đó hết. Quý tử có đi không? Khi mà cái khổ nó đến, mình mong muốn, hay như có một lúc nào đó quý tử ngủ không được, cái mình mong muốn cho nó qua mau, nhưng mà thật ra nó cũng đều, không có qua mau. Khi mà chúng ta có một cái cuộc vui nào đó, chúng ta mong muốn cái thời gian nó ngừng lại cho mình hưởng cái sự vui này, mà thời gian nó không đứng, nó cứ chậm chậm nó trôi. 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, cứ lên. Chiếc tàu đi chậm. Mà khi mà chiếc tàu nó rớt xuống vực thẳm là quý vị biết cái gì không? Là cái sanh, rồi già, bệnh, chết đến. Thấy không? Mà cái chết đó nó khi mà chúng ta không có những cái chiếc phao mà để chúng ta vào bờ, tức là chúng ta không có sự tu học, chúng ta không có cái mức độ chuyển quá lớn, chúng ta sống mà mình không biết mình sống, cho nên chết đó mình không biết mình chết. Đơn giản vậy thôi. Thấy không? Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng Đức Phật dạy là cái cõi nước này nó vô thường, nó mỏng manh, nó tạm bợ, mà chúng ta vẫn thích thú đó, vẫn chìm ở trong cái biển khổ, cho nên Đức Phật ra đời. Hỏi thật quý tử thích thú không? Thích không? Thích mình mới có mặt trong cuộc đời này chứ. Đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nè. Tức là trong nghệ thuật sống có kể một câu chuyện như thế này. Một hôm á, Thượng Đế ngồi ông suy nghĩ, ông thấy là những cái con vật con người nó sống lộn xộn quá, không có tuổi tác gì hết. Cho nên hôm nay ông quyết định là ông cho con lừa, con chó, con khỉ và con người cái số tuổi. Bây giờ xuống cái trần gian này bao nhiêu tuổi rồi lên, rồi đi, xong được ở luôn, ở suốt mãi cũng được, trật tự phải có trật tự. Thì đầu tiên nhớ cái con lừa nó ra, nó bước ra, nó đi ra. Thì ông Thượng Đế nói là ta thấy nhà ngươi cũng mà cũng chả làm gì, suốt ngày ăn cỏ ăn đồ không cũng sướng lắm, thôi ta cho ngươi xuống trần gian 30 năm, ngươi chịu không? Thì con lừa nó khóc, nói tại vì ông không biết cho cái cõi này nó khổ lắm, thấy tôi ăn vậy chứ mà cỏ đâu có xanh tốt gì đâu, mà tôi nai lưng nó, tôi cày, tôi cấy, tôi làm đủ thứ chuyện hết, thôi bây giờ ông bớt tôi lại đi. Cái ông Thượng Đế thấy tội, nó thôi được, bớt cho nhà ngươi 15 năm. Rồi con lừa nó mừng quá đi vào. Rồi đến khi con chó bước ra, thì Thượng Đế nói là ta thấy nhà ngươi á, xuống cái cõi này cũng sung sướng lắm, chả có làm gì, ăn suốt ngày ngủ không. Ta cho nhà ngươi 30 năm, ngươi chịu không? Ông biết chứ tôi mà sướng gì. Cái chuyện mà mất của hay là mất đồ là chuyện của người ta, mà khi mà cái ông chủ nhà ông mất trộm á, làm đêm ra tôi cũng đập. Nói tại sao mà ông canh nhà, tại sao mày không coi sóc căn nhà này mà đỡ cho ăn cướp ăn trộm nhau lấy đồ, mà tôi cũng đâu có sướng ít gì đâu, toàn là những cái đồ cặn bã nó bỏ ra tôi ăn không, cho sướng ít gì đâu. Thì thôi bây giờ cho tôi xin 15 năm thôi. Cái Thượng Đế thấy tội, thôi được, cho 15 năm. Bắt đầu con khỉ bước ra nhảy nhót rồi. Thượng Đế nói thấy mày nó vui thiệt. Quý tử thấy khỉ vui không? Thôi ta thấy mày cũng vui lắm, chả có làm gì, suốt ngày cứ nhảy giỡn cười thôi, cho 30 năm, 30 tuổi. Cái con khỉ nó cũng khóc lóc. Cuối cùng cái Thượng Đế rút tuổi lại còn 15 năm. Rồi bắt đầu quý Phật tử biết cái con gì ra không? Con gì mà ngày Lạt Ma thứ 14 là con kỳ cục nhất á, biết con gì không? Con gì? Đó là con người bước ra, mạnh bạo lắm. Cái Thượng Đế phán liền, cho nhà ngươi xuống trần gian 30 tuổi, tức là 30 năm á. Cái con người khóc, tôi biết khóc khóc gì không? Nói trời ơi, ông không biết cho tôi xuống đây mà khi mà tôi sanh ra tôi lớn lên 30 tuổi là lúc đó là cái đời, cái cuộc sống tôi là nó tươi xanh, nó mát mẻ, nó hạnh phúc nhất. Cái tuổi mà 30 mà ông rút tôi về là không được, khóc. Cái Thượng Đế nói thôi, cho nhà ngươi 15 năm tuổi lừa được không? Không, cũng được luôn, khi đó tôi 45 tuổi là cái sức sống tôi tràn đầy mà cũng được luôn. Nói cho mình nhà ngươi 15 tuổi con chó được không? Cũng được luôn. Cuối cùng Thượng Đế phán một câu, thôi bây giờ còn 15 tuổi của con khỉ cho nhà ngươi luôn, chịu không? Cuối cùng Thượng Đế phải tay áo đi vào. Và từng tự con lừa, con chó, con khỉ và con người có mặt trong nhân gian này. Thì qua câu chuyện này quý Phật tử thấy nó có một cái ngầm ý, là khi mà chúng ta được cha mẹ chúng ta nuôi nấng, chúng ta không biết khổ là cái gì hết, đúng không? Rồi khi mà chúng ta lớn lên, khi chúng ta lập gia đình, cái hình ảnh đầu tiên nhất là chúng ta phải đi cày, đó là con lừa 15 năm, đúng không? Ai vậy đúng không? Thấy không? Hẹn bây giờ quý Phật tử bên này tuổi gì? Tuổi gì? Tôi nói là tuổi Sửu luôn, bên này cày nhiều lắm đúng không? Mình cày suốt ngày suốt đêm mới có tiền, phải không? Ở đây tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là Cái kiếp phận của con người là từ 1 tuổi đến 30 tuổi là cái tuổi đó hạnh phúc, cái tuổi đó là trẻ trung nhất. Nhưng mà khi mà chúng ta lập gia đình rồi, lo cho chồng, cho con, cho vợ rồi đó, thì bắt đầu chúng ta cày giống như con lừa. Rồi chúng ta lớn lên, khi mà chúng ta già hơn chút xíu rồi, về hưu rồi đó, bắt đầu làm gì? Giữ già, coi cháu. Thì trong cái đó nói, trong cái bình ấy, không phải tôi bình nha, giống cái con gì. Mà hôm nào mà cháu mà nó bệnh, nó khóc đó, thằng rể, thằng con dâu, rồi cái gì nó cằn nhằn mình. Có nhiều bà già nói, mày coi tao giống như con chó. Phải không? Bây giờ con lừa nó hơn chó. Rồi bắt đầu là khi mà già hơn chút xíu nữa là bây giờ cháu nó khóc mình phải làm gì cho nó vui? Nhảy mình nhót giống như con khỉ. Phải không? Mình nhảy mình nhót rồi mình nói liệu nó rồi cho nó vui, nó cười, chứ mà thật ra bây giờ mình cũng thành khỉ, cũng thành khỉ luôn. Thì như vậy qua cái tuần tự là con lừa, con chó rồi con khỉ là nó hình ảnh lên một cái con người chúng ta. Ở đây qua cái điểm này để cho tôi nhấn mạnh cho quý Phật tử thấy được rằng mình biết cái thân phận của kiếp người đời mình tu rút á, chúng coi mình phải tu rút đó. Cho nên là Phật dạy là cõi nước giòn bở, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư nghĩ vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình quy tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Tức là sanh diệt nó biến đổi liên tục, giả dối nó không có chủ, không có thật. Mà tâm là gì? Tâm là nguồn ác, là cái nguồn gốc của cái thị phi, của phải quấy, của hơn thua, từ cái tâm mà nó ra. Tâm mình nó vọng động, từ cái vọng động đó bắt đầu nó đi vào con đường tội lỗi, thân và khẩu ý. Chẳng hạn như mình nghĩ ác thì mình làm ác, nói ác. Tức là tâm là nguồn gốc của cái thị phi. Nếu mà chúng ta quán sát như thế mà liên tục á, thì dần dần mình ra khỏi cái con đường sanh tử. Đó. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần thứ ba, tức là quán chiếu về cái sự tan rã của muôn pháp. Tức là bây giờ chúng ta qua cái phần ba là chúng ta phải quán chiếu liên tục. Hồi nữa bây giờ chúng ta qua cái hình cái hành trình về cái công phu, tức là quán chiếu tự thân, quán chiếu nội tâm, quán chiếu hoàn cảnh và quán chiếu trong tất cả mỗi cái con người thân của mình, để mình có một cái nhìn xuyên suốt mà khi những cái sự kiện nó đến với chúng ta không buồn không khổ khi người thân của chúng ta đột ngột ra đi. Đó là cái tinh thần mà Đức Phật dạy chúng ta. Quý tử nhớ lại câu chuyện trong kinh A Hàm mà vào cái thời Đức Phật có một cái bà Kisa Gotami không? Bà có một đứa con trai rất là đẹp, mà khi mà 3 tuổi nó bệnh, nó mất. Mất cái bà buồn, bà khổ, bà khóc lóc suốt ngày suốt đêm, mà chịu đem đi chôn. Có một số người họ mách bà là có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện bây giờ ở thành Xá Vệ đó, Tinh Xá Kỳ Viên, có một cái năng lực rất là phi phàm, mà đến bà nhờ. Thì khi mà bà đến bà khóc lóc bà nhờ, thì Đức Phật nói là Như Lai cũng làm được, nhưng mà với một điều kiện là bà đi hết tất cả các nhà, bà nói là bà xin một cái nắm cho, mà với điều kiện là nắm cho trong cái nhà người đó không có người mất, thì Như Lai sẽ làm cho con bà sống lại. Thì cuối cùng là bà đi khắp hết luôn, chỗ nào cũng có người thân mất hết, người mất cha, người mất mẹ, người mất chị, mất em, tất cả rồi ai cũng bị cái này hết. Cuối cùng bà tỉnh ngộ. Thì quý tử nhớ lại câu chuyện mà thời Đức Phật á, bà Tỳ Xá Khư á, bà có một đứa cháu nội 3 tuổi cũng mất á, hôm bà buồn bà khổ bà khóc cái Đức Phật hỏi là bà thích mấy đứa nhỏ không? Bà nói bà rất là thích. Thì Phật nói bây giờ trong cái thành Xá Huệ này nè, bà thích tất cả những người này là con cháu của bà không? Bà nói nếu như thế thì bà rất là vui. Thì Đức Phật nói nếu bà nói như thế thì ngày nào bà cũng khóc hết, đúng không? Vì ngày nào cũng có cái người ra đi, ngày nào cũng có những cái sự chết chóc nó đến. Quán chiếu như thế rồi thì tức khắc là tự nhiên chúng ta hết khổ, không có buồn đến. Đó, rồi Phật nói kệ dạy cho bà Tỳ Xá Khư: tất cả hành vô thường, tất cả hành là khổ, tất cả pháp vô ngã, thấy thế với trí tuệ liền thoát ly khổ đau, đó là đường thanh tịnh. Tức là tất cả hành là vô thường, tất cả hành là khổ, cái gì có mặt trong cuộc đời này mà nó do duyên hợp thì đó là khổ, là vô thường, là không, là vô ngã. Thấy với cái trí tuệ thì tức khắc là quý Phật tử thoát khỏi những cái cảnh khổ đau trong cuộc đời. Thì để làm rắn lại cái đoạn này, tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nữa, rồi đến cái phần kết thúc, rồi chúng ta ngõ chai xong rồi bắt đầu chiều chúng ta học tiếp cái bài pháp về tâm kinh. Thì để kết thúc cái bài này, tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, tức là muốn hết khổ, muốn được an vui, muốn được tự tại thì chúng ta không phải nói suông, chúng ta cũng không phải là nghe suông, mà chúng ta phải có một cái sức dụng công để cho những cái tâm niệm của chúng ta, những cái gì mà nó cù cạn trong tâm thức của mình, những cái gì mà ngày xưa mà chúng ta cho là của mình á, nó là bóng dáng của tập khí, buồn, giận, ghét, rồi tật đố, ích kỷ, sang tham của chúng ta. Những cái đó là những cái hạt giống mà hạt giống xấu, bây giờ chúng ta muốn loại trừ nó thì chúng ta phải có một lần chết, chết những cái tâm niệm đó, thì chúng ta phải ra sức chúng ta dụng công. Thì trong nghệ thuật nó, họ kể như thế này, có một cái ông thương nhân, ông này ông rất là giàu có, vì ông đi tất cả các nước, ông buôn bán đồ cổ, và những cái gì mà quý nhất ông đều mua về nước ông hết. Thì một hôm á, ông đến cái rừng châu Phi, thì ông gặp người ta bán cho ông một cái con chim, nó biết nói tiếng người. Mà cái con chim này đặc biệt nhất là khi mà nó hiểu biết tiếng người rồi đó, thì nó nói ra được tiếng người. Cho nên ông bỏ ra một số tiền rất là lớn ông mua. Và khi ông mua con chim này về nước ông rồi, thì ông đặt một cái lồng bằng vàng, và cái ly nước của nó uống á, bằng ngọc, và tất cả những cái gì mà ngon nhất ông đều về mua cho nó ăn hết. Nhưng mà ngặt nỗi dầu cho nó ở trong cái lồng bằng vàng, tráng bằng ngọc, thức ăn thức uống đầy đủ hết, mà cái con chim nó vẫn buồn, vẫn khổ, bởi vì nó không được tự do, nó không được tự tại, nó không được ung dung bay giữa cái bầu trời này, cho nên lúc nào nó cũng buồn hết. Một hôm ông đến, ông chuẩn bị đi xa, ông đến đó ông nói, này bạn, tôi chuẩn bị đi một chuyến buôn hàng rất là xa, mà cái chuyến đi kỳ này là tôi đến nước của đất nước của bạn, bạn cần cái gì hay không? Thì bắt đầu con chim nói, ông làm ơn á, khi mà ông đến cái khu rừng ngày xưa ông mua tôi đó, thì bây giờ tôi còn một số người bạn của tôi ở khu rừng đó đó, thì ông có nói như thế này, có cách gì cứu tôi ra khỏi chiếc lồng này, nhiêu đó thôi. Cái ông thương nhau ông cười, ông nói xưa giờ ông tưởng cái con chim này thông minh lắm, mà rốt cuộc nó ngu quá. Thì giàu cho bây giờ mà bạn mày mà chỉ cho mày cái cách ra khỏi chiếc lồng này thì sao ra được, bởi vì tao nắm chìa khóa trong tay mà sao ra. Thì quý Phật tử thấy không, cái qua câu chuyện này quý Phật tử thấy là mỗi con người chúng ta đều ở trong một cái chiếc lồng hết, bằng vàng hay là bằng sắt gì chúng ta cũng đang ở trong lồng, đúng không? Tôi ở trong một cái đất nước nó hơi khổ một chút đó, thì quý như tôi đang ở trong một cái lồng, là bằng bạc hay bằng sắt hay bằng chì bằng gì cũng không biết. Và quý Phật tử ở trên một cái đất nước nó đầy đủ, nó sung túc, đúng không? Ra đường thì xe cộ nó chạy thẳng tắp, ví dụ đó, là quý Phật tử đang ở trong một cái lồng bằng vàng, gọi là lầu son gác tí. Mở tủ lạnh ra là thức ăn đầy đủ hết. Tôi đến nhà Phật tử nhiều lắm tôi biết, mở tủ lạnh ra cái gì cũng có hết. Mà bên tôi á, tôi có 4 cái tủ lạnh mà mở có gì toàn là rau không. Nào qua thiền viện tôi biết nè, thấy không? Còn đây mở tủ lạnh là phô mai rồi sữa đủ hết. Đó là chúng ta được cái phúc duyên mình ở trong gì? Trong một cái lồng vàng, uống mà uống nước mà nước toàn nước nước chai vậy đủ không? Không có nói nhiều quá không? Thì như vậy đây là khi mà chúng ta ở trong cái lòng sắt hay lòng vàng, lòng gì cũng là đang ở trong lòng. Chúng ta không có được tự tại, chúng ta không được tự do, và chúng ta cũng đang bị nhốt. Mà cái người nắm cái chìa khóa mình là ai? Đó là chúng ta hay nói về cái số mệnh, hay nói về cái định mệnh, hay nói về cái nghiệp. Nghiệp nó nắm giữ cái vận mệnh của mình. Nhưng mà tinh thần của nhà Phật là chúng ta chuyển nghiệp được, chúng ta chuyển cái số mệnh được, chúng ta chuyển cái định mệnh được. Thì bắt đầu quý tử nghe tiếp câu chuyện này. Thì khi mà cái ông thương nhân này, ông qua, ông gặp cái con chim mà bạn của nó, rồi ông nói như thế này: này bạn, bạn có một cái người bạn rất là đáng thương, hiện bây giờ đang ở trong một cái lòng bằng vàng của tôi, mà bạn đó nó lúc nào cũng buồn hết. Mà khi tôi qua đây, bạn đó nói là làm có cái cách gì mà bạn tôi cứu tôi ra khỏi chiếc lòng này. Thì khi cái con chim nó nghe nói như thế rồi, cái nhắm mắt lại, nó riêu 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 riêu, nó gục xuống chết. Nó không ngờ cái con chim mà nó có một cái tình bạn quá đặc biệt. Thì khi mà ông về nước thì cái đầu tiên nhất là ông đến chiếc lòng, ông mới kể ra câu chuyện như thế. Đó là khi là tôi nói á, cái tình hình của bạn đang nhốt trong lòng á, thì bạn của bạn nó nghe xong rồi tội lắm, nó gục đầu xuống, nó rớt xuống, nó chết. Thì khi mà cái con chim trong lòng nó nghe nói như thế rồi, cái nó riêu riêu mắt, nó gục xuống, nó chết luôn. Quý tử thấy tình bạn chim hơn mình lắm. Ông không ngờ trên cái cuộc đời này phải có những cái loài súc sanh mà tại sao mà nó thương mến như thế. Khi mà nghe bạn nó chết, nó cũng chết theo. Và ông mở cửa lòng ra rồi, ông lấy con chim, ông bỏ trong lòng bàn tay, ông nhìn. Thì khi mà ông nhìn xong á, thì bất thình lình con chim nó bay vù lên cái cây nó đứng. Đó là cái bí quyết mà bạn của tôi chỉ dạy cho tôi, muốn thoát khỏi cái lòng này thì phải chết. Hay không? Hay không? Cái bí quyết. Thì cái bí quyết mà Đức Phật ra đời mà muốn chỉ dạy cho mình, muốn thoát cái lòng nghiệp này á, là các con phải một lần chết đi để ngàn năm sống lại. Mà tinh thần của nhà thiền gọi là tuyệt hậu tái tô. Mà mình chết không được, chúng ta chết không được, chúng ta luôn luôn sống trong cái quá khứ đau thương, đúng không? Và chúng ta sống trong cái tủi hận mà chúng ta không bao giờ chết đi những cái tâm niệm này, thì làm sao mà chúng ta sống được? Đó là tinh thần của nhà Phật. Thì ở đây Đức Phật dạy là ông muốn mà ra khỏi chiếc lòng này thì ông phải chết. Chết những cái tâm niệm mà trong cái quá khứ tủi hờn, uất hận của ông đi thì ông mới sống. Đó là tinh thần của nhà Phật dạy rất là rõ. Mà chúng ta không bao giờ chịu chết. Chúng ta cứ nhớ mãi, nhớ nhung, nhớ đủ thứ chuyện hết. Thì đó, bây giờ chúng ta muốn thoát cái lòng này thì chúng ta phải mạnh dạn đi. Một lần chết đi cho ngàn năm chúng ta sống lại, vĩnh viễn chúng ta bứt phá cái cuộc đời này, bứt phá cái cõi này. Thấy không? Mình nghe cái bài pháp này rồi, bây giờ quý Phật tử có một cái kích thích trực giác là chúng ta phải tù, phải chết. Bây giờ quý tử dám chết rồi. Mình dám chết mới được sống. Bây giờ ai dám chết giơ tay lên. Một người, hai người, ba người, bốn người. Bây giờ tôi kể câu chuyện như là kết thúc nha. Kể câu chuyện kết thúc. Ăn cơm là vừa luôn á. Có một cái bà già này, bà tu suốt, bà tu mãi luôn, mà không có ngộ đạo, không có gì hết, không có niềm vui, không có gì hết. 30 năm trôi qua, tu mãi luôn. Thì một hôm bà đến thì viện ba ấp, bà gặp một vị thiền sư. Bà nói như thế này: thưa thầy, con theo thầy suốt 30 năm rồi, tu mãi luôn, tu miết mà không có gì mà đạt được cái sự giác ngộ. Thì thiền sư nói: sở dĩ bà không được cái sự giác ngộ là vì bà không có dám chết. Bây giờ bà dám chết không? Thì bà ngồi bà suy nghĩ: thôi bây giờ con lớn tuổi rồi, con muốn chết một lần cũng được, lần chết cũng được. Thì thiền sư nói: bà dám đi, bà mạnh dạn mà chết đi. Mà mạnh dạn bà chết cái là bà được sống liền. Thì cái phương pháp này chết là không phải tôi giết bà, mà cũng không phải là tôi bắt bà phải tự tử, mà bây giờ tôi cho bà 3 câu thôi, bà về bà ráng bà chết. Thì bà nói: 3 câu gì hòa thượng? Thì lúc này thiền sư đưa ra: mặc kệ nó, chỉ như đó thôi. Khi mà bà ôm cái công án mặc kệ nó, bà bước chân vào nhà, Cái ông chồng nói, bà ơi, hai mẫu đất bây giờ tôi bán được 10 tỷ, bây giờ ngày xưa người ta trả 3 tỷ bạn bán, bà đòi 5 tỷ mà bây giờ người ta trả 10 tỷ, mừng không? Nhưng mà khi bà nghe ông chồng nói là bán được 10 tỷ, bà nói mặc kệ nó, đi vào nhà. Rồi đến khi mà bà nghe tin đứa con trai đậu vào một cái trường đại học y khoa ngày xưa bà rất ao ước mà bây giờ nó đậu, nó báo tin cho bà. Thì khi mà đứa con gái báo tin cho bà nói một câu, mặc kệ nó, tức là mắc kino, mặc kệ nó. Đó là chết đó, chết những cái tâm niệm đó. Rồi một hôm bà đang chiên cá, bà đang chiên cá này. Thì khi bà đang chiên cá thì do bà ôm ấp cái công án đó, bà chỉ nghĩ công án đó thôi, thì bất thình lình cái con cá nó phực lửa, nó cháy lên, nó cháy con cá. Thì ông chồng từ xa ông thấy, ông nói cá cháy rồi, cá cháy rồi. Ông la lớn vậy, bà nói mặc kệ nó, cá cháy mặc kệ nó. Khi mà bà nói mặc kệ nó bỗng nhiên nó kêu cái xèo một cái, bà ngộ đạo luôn, úp cái chảo xuống, bà đến bà trình thiền sư bà ấp, bà nói con đã hoàn thành sứ mệnh, con đã cho những cái tâm niệm đó nó chết, bây giờ con sống lại trong cái hình hài mới mẻ của con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ quý Phật tử đến giờ ngõ chai rồi phải không? Thì bây giờ chiều nay chúng ta học qua cái phần kinh Bát Nhã, tức là tâm kinh Bát Nhã đó.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đến giờ ngõ chai, xin các anh, các chị, các đại chúng ngồi yên tại chỗ, mình có thể đi cho lễ trưởng mình thầy thầy giảng dạy cho chúng ta ăn cơm trong thời điểm có người thương thức ăn nước tới đại chỗ quý vị. Từ khi các anh các chị đi tới mà thôi, còn ở đâu đó thì có người lên tới và chúng ta sẽ cùng với thầy giảng dạy chúng ta ăn cơm trong chánh niệm. Và sau đó thì chúng ta nghỉ ngơi. Và một điều nữa tôi có xin với thầy là chiều nay thay vì mình 4 giờ làm việc, và tôi xin thầy là mình còn nghỉ ngơi thêm một chút được đến 5 giờ mình mới thu bay, và mình còn một tiếng mọi người trả lời những gì có câu hỏi hoặc những gì là xin trực tiếp hoặc với thầy.
Bây giờ bước tử mà ngồi yên để tôi hồi hướng, xong mình đi nghỉ hồi hướng công đức.
Nguyện đem công đức này hướng về cấm ma
tại chỗ để đem cơm vô quý tử.